Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 16 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Liêm Chính, một nhân đức hiếm có. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, lúc 7 giờ chiều tối ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại đền thờ Đức Bà Cả, để cầu xin ơn phù trợ của Đức Mẹ trước cuộc viếng thăm của Ngài tại đảo Lesbos, Hy Lạp trong ngày thứ Bảy hôm nay, 16 tháng 4. Đức Thánh Cha đã dâng kính Đức Mẹ bó hoa hồng màu trắng và xanh dương là màu cờ của Hy Lạp. Theo thói quen từ đầu triều đại Giáo Hoàng, trước và sau mỗi chuyến viếng thăm ở nước ngoài, cũng như trước các biến cố quan trọng, Đức Thánh Cha đều đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm 14 tháng 4 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã kêu gọi giới báo chí và dư luận. Đừng nhìn chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trại tị nạn ở Lesbos dưới khía cạnh chính trị, và đây không phải là một sự phê bình việc xử lý của Liên hiệp Âu Châu về những người tị nạn và di dân. Cha Lombardi giải thích rằng, cuộc viếng thăm này có tính chất hoàn toàn là nhân đạo và đại kết. Theo nghĩa, cuộc viếng thăm này cùng được Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo và Đức Tổng Giáo Mục Chính Thống Athens và toàn Hy Lạp thực hiện. Theo Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cuộc viếng thăm tại trại tị nạn Lesbos nảy sinh từ mối quan tâm lo lắng của Đức Thánh Cha trước tình trạng những người di dân và tị nạn. Đây cũng là quan tâm của Đức Thượng Phụ Bartolomaios và Giáo hội Chính thống Hy Lạp, là quốc gia đang phải trải qua tình trạng rất trầm trọng như chúng ta đã biết.
Mặt khác, Linh Mục Patrick Daly, Tổng Thư ký Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Lesbos và khẳng định rằng đây là lúc quyết định cho câu trả lời của Âu Châu đối với cuộc khủng hoảng tị nạn. Ngay từ đầu triều đại Giáo Hoàng, qua cuộc viếng thăm tại đảo Lampedusa cực nam Italia, Đức Thánh Cha Francisco cho biết số phận của người tị nạn là điều rất quan trọng đối với Ngài. Cha Daly kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu hãy xử lý cuộc khủng hoảng tị nạn trong tinh thần liên đới. Lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng này là một sự tiến hành có phối hợp giữa mọi chính phủ thuộc Liên hiệp Âu Châu. Cha Daly cũng đặc biệt đề cao khía cạnh đại kết trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cùng với hai vị lãnh đạo của Chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ và Chính thống Giáo tại Hy Lạp. Chiều kích này thật là quan trọng đối với công việc của tổ chức COMECE.
Viên, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Áo phê bình chính phủ nước này tái lập sự kiểm soát ở biên giới trái với Hiệp ước Schengen về tự do đi lại. Từ ngày 13 tháng 4 vừa qua, chính phủ Áo cho biết thiết lập những hàng rào ở trạm hải quan Brennan giáp với Italia để kiểm soát làn sóng những người di dân và tị nạn. Các hàng rào này sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 5 tới đây. Đức cha Benoît, giáo mục giáo phận Phen Kiệt ở địa phương, kiêm chủ tịch Caritas Áo, nói rằng, chắc chắn là chúng ta đang đứng trước một thách đố quan trọng. Nhưng câu trả lời không thể hệ tại sự từ khước các quyền con người. Sự lo lắng và sợ hãi của một phần dân chúng phải được nghiêm túc để ý và đáp ứng bằng những thông tin khách quan. Nhưng dân chúng nên sợ xu hướng cực đoan trong xã hội, chứ đừng sợ người tị nạn. Phát ngôn viên Eric Leitenberger của Hội đồng các giáo hội Kitô Áo, trong đó Công giáo cũng là thành viên, nói rằng việc thiết lập những hàng rào ở biên giới có nguy cơ trở thành một biểu tượng mới về sự chia cắt ở châu Âu. Dân tị nạn không phải là kẻ thù, nhưng là những người đang tìm kiếm an ninh. Thật là điều không thể chấp nhận được khi bỏ mặc các nước miền Nam Liên hiệp Âu Châu như Italia và Hy Lạp phải mang gánh nặng một mình đón tiếp và cứu giúp dân tị nạn. Dự án của Âu Châu sẽ thất bại nếu chúng ta không cộng tác.
Fribourg. Những người đã làm đơn xin ra khỏi giáo hội để khỏi đóng thuế giáo hội thì không thể đòi giáo hội phải cung cấp các dịch vụ cho họ. Hội đồng Công giáo Trung ương Thụy Sĩ đã nhắc nhở như trên hôm 11 tháng 4 vừa qua sau một bài được đăng trên tạp chí của giới tiêu thụ vùng Thụy Sĩ Đức tên là K-Tip. Báo này cho rằng các giáo xứ Công giáo tạo sức ép trên những người đã làm đơn xin ra khỏi các tổ chức của giáo hội, đe dọa không cho họ lãnh nhận các bí tích. Theo báo K-Tip, làm như vậy là trái với giáo luật. Vì thế, bài báo khẳng định những người đã ra khỏi giáo hội vẫn có thể được an táng, hôn phối và các buổi lễ khác theo nghi thức đạo, dù có linh mục hay không. Hội đồng Công giáo Trung ương Thụy Sĩ trả lời rằng những lời khẳng định của báo K-Tip là sai trái và đánh lừa dư luận. Những người ra khỏi giáo hội để tiết kiệm tiền thuế thì không có quyền được hưởng các dịch vụ của giáo hội. Nếu họ đòi các nhân viên mục vụ phải cử hành lễ cưới hoặc an táng, thì họ hành động một cách thiếu lương thiện và trái luật. Hội đồng trưng dẫn phán quyết của Tòa án Liên bang Thụy Sĩ hồi năm 2012 về vấn đề này.
Warszawa, giáo hội Công giáo tại Ba Lan sẵn sàng làm trung gian trong cuộc xung đột về hiến pháp giữa các đảng phái tại nước này. Đức Tổng giáo mục Wojciech Polak, giáo chủ Công giáo Ba Lan, cho biết như trên và nói rằng mặc dù giáo hội không có nhiệm vụ chính thức để làm trung gian, nhưng giáo hội cởi mở đối với công tác này. Từ mùa thu năm ngoái đến nay, chính phủ hữu phái ở Ba Lan và phe đối lập xung đột trầm trọng với nhau về đạo luật được Quốc hội thông qua về việc cải tổ tòa bảo hiến. Phe đối lập và Nghị viện Âu Châu trách cứ chính phủ làm tê liệt tòa bảo hiến như một cơ quan kiểm soát chính trị, khiến cho nền dân chủ, các quyền con người và nhà nước pháp quyền bị lâm nguy. Đó cũng là nội dung một nghị quyết được Nghị viện Âu Châu thông qua hôm 13 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, bà Thủ tướng Ba Lan Beata Szilo bác bỏ nghị quyết trên đây của Nghị viện Âu Châu và gọi đó là một nghị quyết chống lại quốc gia Ba Lan.
Roma, mặc dù là năm thánh, số du khách và tín hữu hành hương tại Roma giảm 3,5% trong 3 tháng đầu của năm 2016 so với cùng thời gian trong năm ngoái. Theo báo chí Italia, ra ngày 13 tháng 4, cơ quan đặc trách du lịch của miền Lazio cho biết trong cùng thời gian đó, số du khách và tín hữu hành hương từ nước ngoài đến Roma tăng 1%. Nhiều người Italia không đến thủ đô Roma. Theo chính quyền, nguyên do của sự giảm sút này có thể là vì dân chúng lo sợ những vụ khủng bố của các thành phần Hồi giáo cực đoan, nhưng cũng có thể vì tình trạng kinh tế không khả quan. Cả trong dịp tuần thánh và phục sinh vừa qua, số người đến Roma cũng giảm 1%.
Moscow, một phái đoàn cấp cao của giáo hội chính thống Nga, do Đức Thượng Phụ Kirin hướng dẫn, đã đến viếng thăm Syria theo lời mời của Tổng thống Bashar al-Assad. Tháp tùng Đức Thượng Phụ có Đức Tổng giáo mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Lời mời này diễn ra trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột hiện nay tại nước này với các nhóm phiến quân nhờ sự hỗ trợ của không quân Nga. Các phiến quân, phần lớn là các lực lượng thánh chiến Hồi giáo, đã bị đẩy lui hoặc đánh đuổi khỏi những lãnh thổ rộng lớn mà họ đã chiếm được. Ngoài ra, Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga và Tòa Thánh cũng cộng tác với nhau để tái thiết các thánh đường Kitô bị phá hủy hoặc hư hại trong các cuộc hành quân hoặc do những hoạt động của các nhóm khủng bố.
Baghdad, Đức Thượng Phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande tuyên bố rằng giáo hội, đặc biệt là các linh mục, không được can dự trực tiếp vào những hoạt động và chương trình tổ chức vượt biên hoặc xuất cư cho các tín hữu Kitô Iraq. Đức Thượng Phụ Sacco đưa ra lời cảnh giác vừa nói trong một cuộc họp mới đây của các giám mục Công giáo Kande. Ngài nói, bất kỳ ai cố tình không biết đến lời nhắc nhở và cảnh giác trên đây sẽ phải đích thân chịu trách nhiệm về hành động của mình, kể cả trước thẩm quyền Thượng Phụ. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 15 tháng 4 vừa qua, các giám mục Kande cũng tố giác những hành động mơ hồ của các cá nhân và nhóm không trực tiếp liên hệ với giáo hội, đang tìm cách lợi dụng tình trạng bi thảm của nhiều người tị nạn Kitô để tìm kiếm những lợi lộc về kinh tế, chính trị và truyền thông. Các giám mục tuyên bố tôn trọng sự chọn lựa của những người muốn xuất cư để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình họ. Nhưng các vị cảnh giác các tín hữu Kitô về nguy cơ đi kèm hiện tượng di dân do những kẻ hành động bất hợp pháp và vô lương tâm. Nạn nhân dễ bị lâm vào tình trạng trên đây là các tín hữu Kitô đã trốn chạy khỏi thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive, bị các lực lượng Hồi giáo IS chiếm đóng và đang sống trong tình trạng bấp bênh ở thành phố Erbil và vùng Kurdistan ở mạn Bắc Iraq.
Roma, hôm 14 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Ivan Dias, người Ấn Độ, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã tròn 80 tuổi. Đức Hồng Y đã viếng thăm Việt Nam hồi thượng tuần tháng Giêng năm 2011 để bế mạc năm thánh của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Đức Hồng Y Ivan Dias sinh ngày 14 tháng 4 năm 1936 tại Bombay và nguyên là một nhà ngoại giao của tòa thánh, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc và Albany, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giáo mục giáo phận Bombay, Ấn Độ. Tiếp đến, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo từ năm 2006 đến 2011. Hiện nay, Hồng Y đoàn có 215 vị, trong số này có 115 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Anh Phương và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà Cha ta ban cho ta thì cao trọng hơn tất cả và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha ta. Ta và Cha ta là một.
Hình ảnh mục tử và đàn chiên rất quen thuộc với dân Do Thái, cũng như các dân tộc lân cận thời Cựu Ước và Tân Ước. Các dân tộc này đã đưa những hình ảnh của đời sống sinh hoạt hàng ngày vào đời sống tôn giáo. Nếu như các vị thần dân ngoại được xem là mục tử của các dân này, thì Thiên Chúa của Israel cũng là mục tử của họ. Các sách ngôn sứ và tập thánh vịnh đã diễn tả sự chăm sóc và hướng dẫn đàn chiên Israel của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử của họ. Người cũng đã dùng các mục tử để thay mặt người chăm sóc đàn chiên. Cựu Ước cũng loan báo về một ngày Thiên Chúa sẽ quy tụ đàn chiên của người qua vị mục tử. Vị mục tử đó được Thiên Chúa mặc khải trong Tân Ước, chính là Đức Giêsu. Vị mục tử tốt lành hy sinh vì đàn chiên, để đàn chiên được sống. Ở đầu chương 10 của Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc đó, mục tử và đàn chiên, để diễn tả mối liên hệ của người đối với nhân loại và sứ vụ cứu độ của người. Người là mục tử sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên, người mục tử chân thật đi trước, dẫn dắt đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, đến suối nước trong lành. Mục tử chân thật bảo vệ đàn chiên khi có những kẻ thù đe dọa sự sống của đàn chiên. Mục tử chân thật yêu thương và biết từng con chiên của mình. Sự yêu thương của mục tử được đàn chiên nhận biết. Chúng nhận ra đâu là người chăn dắt và nghe theo lời người. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh, chiên của người thì nghe tiếng người và theo người, và người sẽ ban cho chúng sự sống đời đời. Để nghe tiếng chủ, trước hết các con chiên phải nhận ra tiếng người. Chắc chắn không phải chỉ có chủ của đàn chiên nói với các con chiên, nhưng còn những chủ chăn giả mạo, những kẻ chỉ muốn lợi lộc từ đàn chiên, họ đến để dụ dỗ, để cướp những con chiên khỏi tay người chủ. Bởi thế, đàn chiên phải rất quen thuộc với chủ, cũng như người chủ phải tạo được sự tin tưởng để đàn chiên nhận ra đây là chủ của mình, để nghe theo tiếng người. Đàn chiên cũng sẽ theo chủ chiên khi đã nhận ra chủ của mình. Đối với các lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giê-xu, họ cũng nghe tiếng Chúa Giê-xu, nhưng không nhận ra người chính là Đức Kitô, là Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến. Họ hỏi người: "Ông có phải là Đức Kitô không? Hãy nói rõ cho chúng tôi biết." Chúa không nói rõ ràng với họ, nhưng qua lời giảng dạy của người, qua các phép lạ người thực hiện, nếu họ mở lòng ra, đừng cố chấp về nguồn gốc thân thế con bác thợ mộc Giuse, về ý nghĩ là Đấng Messia phải xuất thân từ dòng tộc vua David, thì có thể nhận ra người chính là Đấng muôn dân mong đợi. Chúng ta cũng là những con chiên quý giá thuộc về đàn chiên của Chúa Giê-xu. Chính người đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ và sự chết. Người đem lại cho chúng ta sự sống trường sinh. Có lẽ chúng ta vẫn còn là những con chiên lạc đàn khi chúng ta chưa nhận ra tiếng Chúa, hay chúng ta đã bị những tiếng ồn ào, náo nhiệt xung quanh lôi kéo và đi xa Chúa. Mục tử đích thật của đời mình. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta khả năng biết lắng nghe bằng con tim, để nhận ra tiếng Chúa nói với chúng ta, nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng ta, và nhận biết là Chúa luôn tìm kiếm và chờ đợi chúng ta theo người để được sự sống đời đời. Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi tu trì. Xin Chúa ban cho giáo hội có nhiều người nam nữ sẵn sàng dâng hiến cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Xin Chúa ban cho các mục tử biết theo gương Chúa, luôn hy sinh vì đàn chiên, nâng đỡ hướng dẫn đàn chiên bằng những lời giảng dạy khôn ngoan, giúp đỡ lắng nghe đàn chiên trong những khó khăn thử thách. Đặc biệt là có nhiều mục tử có mùi chiên, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, những mục tử gần gũi, yêu thương và sẵn sàng dâng hiến mạng sống vì đàn chiên của mình.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 14 tháng 4 vừa qua, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã công bố một báo cáo khẳng định rằng các trẻ em không được bình đẳng về các phương diện giáo dục, sức khỏe, lợi tức và hài lòng trong cuộc sống, ngay cả tại các quốc gia cường thịnh, và chênh lệch này ngày càng gia tăng tại các nước nghèo. Báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu về những trẻ vô tội của UNICEF thực hiện nhằm đề ra một bảng xếp hạng những bất công tại 41 nước trong khối Cộng tác Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OCDE, và thuộc Liên hiệp Âu Châu. Báo cáo nhấn mạnh đến một nhận định khác là các tiến triển nhằm giảm bớt những bất công về phúc lợi giữa trẻ em thật là yếu ớt. Ở nhiều quốc gia, sự chênh lệch giữa trẻ em giàu và nghèo lại còn gia tăng thêm từ dạo năm 2000. Hầu như không có một quốc gia nào thành công trong việc giải quyết tốt đẹp những vấn đề sức khỏe mà trẻ em thường nêu lên như đau đầu, đau lưng, đau bụng hay là mất ngủ, v.v. Trái lại, bất công hình như gia tăng thêm tại 25 nước, trong số này có Ireland, Malta, Ba Lan và Slovenia. Trong giới thiếu niên, những bất công xem ra gia tăng trên lĩnh vực phái tính và bất lợi nghiêng về phía nữ giới. Tại Pháp, gần 1/3 tổng số trẻ em cho biết là có một vấn đề liên quan đến sức khỏe mỗi ngày. Rất ít các nước đạt đến mục tiêu giảm thiểu chênh lệch về mặt giáo dục. Tại Bulgaria, Chile, Mexico và Romania, gần 1/4 tổng số học sinh tuổi 15 không có khả năng đọc thông viết thạo và không đủ kiến thức khoa học và toán học tương ứng. Ngoài ra, vì hậu quả của khủng hoảng kinh tế hiện nay tại 19 quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italia và Bồ Đào Nha, Nhật Bản và Israel, những trẻ em thuộc lớp nghèo nhất chỉ được hưởng một nửa lợi tức so với trẻ em giới trung lưu trong nước. Còn tại Đức, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Iceland, Ireland và Italia, trẻ em con cái di dân không được hưởng cuộc sống hài hòa như những trẻ khác. Báo cáo của UNICEF dựa trên những dữ kiện mới nhất thu thập được trong các năm từ 2007 đến 2014. Mặt khác, tổ chức UNICEF cũng cho biết thêm là một hội nghị quy tụ các chuyên viên quốc tế về đề tài công bằng hơn cho các trẻ em đang được diễn ra tại Paris trong những ngày này. Cũng liên quan đến trẻ em nghèo, báo Người đưa tin chiều của Italia cho biết tại Anh Quốc, suốt trong kỳ nghỉ phục sinh dài, nhiều học sinh nghèo nước này đã bị thiếu ăn. Tại nước này, con số trẻ em nghèo chỉ được ăn uống đầy đủ và đều đặn khi đi học đã lên rất cao. Theo tổ chức Trussell Trust Food Bank Network, chuyên cung cấp thực phẩm cho các gia đình gặp cảnh khó khăn, con số trẻ em trở lại trường học sau kỳ 6 tuần nghỉ hè gầy yếu hơn, gia tăng 13%. Trong thời gian nghỉ hè này, các em không được hưởng các bữa ăn miễn phí do trường học cung cấp. Gia đình các em gặp cảnh khó khăn vì cuộc khủng hoảng kinh tế, vì bị cắt giảm phúc lợi, cha mẹ bị thất nghiệp hay chỉ có công ăn việc làm tạm bợ bấp bênh, khiến con số các gia đình không thể bảo đảm cuộc sống bình thường cơm ăn ngày ba bữa tăng lên gần 19%. Các tổ chức thiện nguyện phân phát thực phẩm riêng tại vùng thủ đô London cho biết rằng, suốt hai tuần nghỉ lễ phục sinh vừa qua, con số đơn xin thực phẩm cạnh ngân hàng thực phẩm đã tăng 21%. Giáo hội vùng Gales cũng báo động là đã phải gia tăng thực phẩm phân phát cho nhiều cộng đoàn, vì nếu không, trẻ em tại đấy phải nhịn đói trong kỳ nghỉ lễ phục sinh. Mới đây, chính quyền Anh cho biết là sẽ dành 10 triệu bảng Anh trong ngân sách để giúp các trẻ em nghèo được ăn sáng tại 1.600 trường học trên khắp lãnh thổ quốc gia.
Tại Thái Lan, nhà cầm quyền nước này quyết định phạt các tài xế say rượu khi lái xe phải phục vụ một thời gian tại nhà xác, hầu như là biện pháp nhắm đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ an ninh lưu thông. Tại Thái Lan cũng như tại hầu hết các nước Á Châu, việc lưu thông không được bảo đảm an ninh. Thái Lan có con số người tử thương vì tai nạn lưu thông rất cao. Chính quyền Thái Lan hy vọng rằng biện pháp trừng phạt mới này sẽ giúp các tài xế hiểu rằng say rượu khi lái xe cũng đồng nghĩa với việc giết người. Ông Non Tajit Nepukhan, một giới chức cao cấp trưởng phòng áp dụng luật tại Bộ Công lý Thái, giải thích rằng chính quyền đã chấp thuận đề nghị này do phân bộ đưa ra, mong rằng sẽ giúp nâng cao ý thức về việc đảm bảo an ninh lưu thông. Ông cho biết trước đây bộ cũng đã đề nghị phạt một thời gian phục vụ trong nhà thương, nhưng bây giờ ông hy vọng rằng biện pháp phục vụ tại nhà xác sẽ kích động tinh thần hơn. Tin nhà cầm quyền Thái phạt những tài xế say rượu lái xe được công bố trong những ngày trước lễ nước Songkran mừng năm mới tại Thái, bắt đầu hôm thứ Tư vừa qua và kéo dài 7 ngày. Hàng năm có hàng trăm ngàn người chết vì tai nạn lưu thông trong những ngày lễ nước này vì người dân mừng lễ hội nước nhưng không uống nước mà uống rượu. Số người chết vì tai nạn lưu thông trong dịp này cũng lên cao như dịp đầu năm dương lịch. Bình quân mỗi năm có khoảng 24.000 người chết vì tai nạn giao thông tại Thái. Một nghiên cứu của Tổ chức Sức khỏe Thế giới vào năm 2015 cho biết Thái Lan đứng hàng thứ hai sau nước Libya về con số người chết vì tai nạn lưu thông so với tổng số dân chúng trong nước, và rượu chè là nguyên nhân đứng hàng đầu gây ra tai nạn chết người. Cho đến nay, các chính quyền Thái Lan theo nhau đề ra những biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông, nhưng không đạt đến kết quả khả quan.
Tại Nigeria bên Phi Châu, nhân dịp kỷ niệm 2 năm các nữ sinh Chibok bị nhóm Boko Haram bắt cóc, tổ chức UNICEF đã lên tiếng tố giác sự kiện càng ngày càng có nhiều trẻ em bị dùng làm khủng bố quyết tử. Ít nhất một trong năm vụ khủng bố quyết tử tại Cameroon, Nigeria và Chad là do một trẻ em. Và con số trẻ em quyết tử đã tăng lên gấp 11 lần trong năm 2014. Các trẻ nữ tuổi từ 13 đến 15 chiếm 3/4 con số trẻ bom người trong năm 2015. Người nhỏ nhất làm khủng bố quyết tử chỉ mới 8 tuổi. Trong tài liệu mới công bố, UNICEF nhận định rằng sự kiện dùng trẻ em, nhất là trẻ nữ, như là khủng bố quyết tử đang trở thành một trong những điểm đặc thù và đáng báo động trong chiến cuộc hiện nay. hiện tượng này đang vượt ra ngoài ranh giới nước Nigeria. Trong năm 2015, con số các vụ khủng bố tự sát như thế đã tăng từ 32 lên 151. Ông Manuel Fontaine, giám đốc UNICEF phân bộ Tây và Trung Phi nhận định rằng, các trẻ em dùng vào những vụ khủng bố tự sát không thể bị xem như những chiến binh tự nguyện. Các em là nạn nhân chứ không phải là người mang trách nhiệm. Lừa gạt các em và buộc các em phải thực hiện những vụ tấn công sát nhân đẫm máu là một trong những khía cạnh đáng ghê tởm nhất của nạn bạo lực tại Nigeria và vùng phụ cận. Nhưng chưa hết, sự kiện Boko Haram dùng trẻ em vào các vụ khủng bố cũng đang có một hậu quả rất tiêu cực về mặt xã hội. Cộng đồng dân chúng tại Phi Châu bắt đầu nhìn các trẻ em như là những mối nguy và từ chối không tiếp nhận lại các trẻ em bị bắt cóc và bị dân quân Boko Haram lạm dụng nữa. Tổng cộng tại các nước vừa nói trên đây có gần 1,3 triệu trẻ em phải tản cư, gần 1.800 trường học bị đóng cửa, cướp bóc hay tàn phá, 5.000 trẻ em không có người lớn đi kèm hay bị chia cách gia đình. Giáo dục là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng chiến cuộc nhất. 1 triệu trẻ em không được học hành về trận chiến. Nhóm Boko Haram đã bắt cóc trên 2.000 thường dân, trong số này rất nhiều phụ nữ trẻ, nhất là nhiều nữ sinh.
Hôm 14 tháng 4 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm hơn 200 nữ sinh trung học bị nhóm Boko Haram bắt cóc ở Chibok, nhóm này đã gửi một băng hình video thu hình ảnh của khoảng 15 thiếu nữ như là bằng chứng còn sống của các nữ sinh này. Băng hình đã được gửi đến hãng truyền hình của Hoa Kỳ CNN. Các thiếu nữ trong băng hình cho biết tên, tuổi và ngày thu là 25 tháng 12. Hai người mẹ của các nữ sinh bị bắt cóc tại Chibok cho biết là đã nhận ra con gái mình trong số này. 15 người khác cũng được các bạn đồng trường nhận diện sau đó. Bộ trưởng Bộ Thông tin Nigeria nói là các nữ sinh, dù phải mặc áo choàng che kín đầu và thân mình, không có dấu vẻ gì là mệt nhọc hay bị hành hạ. Nhưng ông không tiết lộ gì thêm về những cuộc thương thuyết với Boko Haram. Hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua, nhóm này tỏ ý muốn trao đổi các nữ sinh bị bắt cóc với các tù nhân hồi bị giam giữ trong các nhà giam ở Nigeria. Nhà cầm quyền Nigeria đòi bằng chứng cho thấy các nữ sinh còn sống. Nhóm Boko Haram đã gửi 5 bức hình chụp một số nữ sinh này và bây giờ là băng hình video nói trên. Vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh ở Chibok xảy ra cách đây 2 năm và đã phát động một chiến dịch rộng lớn lan khắp thế giới tên là Bring Back Our Girl, trả lại các thiếu nữ của chúng ta. 57 nữ sinh đã trốn thoát được, nhưng vẫn còn 219 người khác bị bắt. Kể từ khi khởi đầu hồi năm 2009, nhóm Boko Haram đã giết hại trên 20.000 người và đã khẳng định là sẽ không bao giờ buông vũ khí.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Liêm Chính, một nhân đức hiếm có.
Kính thưa quý vị thính giả, từ vài tuần qua đã xảy ra vụ động đất khiến cho nhiều giới chức chính trị, doanh thương và nam nữ nghệ sĩ cũng như các nhà thể thao quốc tế bắt đầu cảm thấy chao đảo. Đó là vụ Panama Papers, gồm 11,5 triệu tin tức tài liệu liên quan tới việc trốn thuế của nhiều nhân vật quan trọng trên thế giới, đã bị đánh cắp hay do một tổ chức chuyển tới cơ quan báo chí điều tra gồm nhiều thành viên, trong đó có cả tuần San Espresso của Italia. Và thế là các nhật báo thế giới cho chạy các hàng tít nóng bỏng, khiến cho Panama trở thành một trong các thiên đường trốn thuế nổi tiếng. Đây là vụ tin tức trốn chạy lớn nhất trong lịch sử tài chánh thế giới. Chúng liên quan tới 200.000 tổ chức làm ăn ở hải ngoại do văn phòng Mossack Fonseca có trụ sở tại thành phố Panama tạo ra tại 21 thiên đàng trốn thuế, từ quần đảo Caraibes cho tới các nước nhỏ tại Thái Bình Dương, từ đảo Ship cho tới sa mạc Nevada bên Hoa Kỳ. Chủ nhân của chúng là hàng chục ngàn khách hàng và công dân thuộc 200 quốc gia trên thế giới. Cuộc điều tra đã bắt đầu từ một năm qua, từ khi 11,5 triệu tin tức điện tử được chuyển cho nhật báo Nam Đức Süddeutsche Zeitung và được nhật báo này chia sẻ với các nhật báo khác thành viên của tổ chức báo chí điều tra quốc tế. các giới chức thuế vụ của nhiều quốc gia như Đức và Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa ra các biện pháp đối phó. Trong số ra ngày 8 tháng 4 tuần qua, tuần săn Espresso đã công bố danh sách 100 trên 800 các nhà kinh doanh, thương mại, giới tài chánh, thể thao, nghệ sĩ và các người làm affaire gốc Italia dính líu trong vụ này, kể cả vài nhân vật chính trị như Luca Cordero di Montezemolo, Carlo Verdone, chủ tịch hãng máy bay Alitalia hay nhà vẽ kiểu thời trang Valentino. Các tin tức liên quan tới các hoạt động trốn thuế từ năm 1977 tới 2015 cho thấy một bản tường trình chưa từng có về các dòng sông tiền bạc chảy qua hệ thống toàn cầu. Các ngân khoản khổng lồ hàng ngàn tỷ Mỹ Kim này là tiền trốn thuế, gian tham hối lộ hay của cả các tổ chức tội phạm. Các vụ xì căng đan này đã khiến cho một vài người phải từ chức, như trường hợp của Thủ tướng Iceland, trong khi Thủ tướng Cameron của Anh Quốc phải tường trình trước Quốc hội và trong các ngày qua đã xảy ra các cuộc xuống đường biểu tình của dân chúng yêu cầu ông từ chức. Trong số các chính trị gia bị nghi ngờ mở các chương mục tại Panama hay một thiên đàng trốn thuế nào khác ở nước ngoài, cũng có các chính khách, cộng sự viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, gia đình của Tổng thống Ilham Aliyev của Azerbaijan, con cả của Tổng thống Pakistan Nawaz Sharif và thân nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như tân Tổng thống Argentina Mauricio Macri, nguyên thị trưởng Buenos Aires và là một doanh thương. Ông Macri là người quản trị và chủ tịch một công ty tại Bahamas do văn phòng Mossack Fonseca quản lý. Phát ngôn viên của Tổng thống Argentina cho biết công ty ấy thuộc gia đình Tổng thống và ông không có cổ phần cá nhân nào trong đó. Lập trường tương tự cũng đã được phát ngôn viên của Tổng thống Poroshenko công bố. Ông cho biết hai công ty tại British Virgin Islands, cũng như hai công ty khác một trên đảo Chypre và một tại Hòa Lan, không liên quan gì tới hoạt động chính trị của Tổng thống, là một doanh thương có một hãng sản xuất thực phẩm lớn. Trong thế giới thể thao cũng có những thành viên của tổ chức túc cầu quốc tế FIFA, chẳng hạn như văn phòng luật pháp của ông Juan Petro Damiani, thành viên của Ủy ban Luân lý của tổ chức FIFA, có các tương quan thương mại với ông Eugenio Figueiredo, phó chủ tịch của tổ chức. Cũng như ngôi sao túc cầu Lionel Messi có công ty Megastar Enterprise Incorporation, tài tử cine Jackie Chan cũng đã nhờ văn phòng Fonseca mở cho 6 công ty ở nước ngoài. Văn phòng Fonseca cũng đứng ra mua chiếc tàu du lịch cho vua Salman bin Abdulaziz Al Saud của Ả Rập Saudi và của vua Mohammed VI của Maroc. Trong số các nhà băng liên lụy trong vụ Panama Papers có các nhà băng UBI Unicredit và các nhà băng lớn như UBS của Thụy Sĩ và HSBC của Anh Quốc phục vụ các khách hàng của mình. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, các văn phòng của tổ chức Mossack Fonseca đã bị cảnh sát Panama khám xét. Vụ khám xét bất thình lình này đã do ông trưởng lý ra lệnh để kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp của văn phòng. Vụ khám xét này xảy ra một ngày trước phiên họp tại Paris của các điều tra viên thuộc 28 quốc gia nhằm phát động một hoạt động quốc tế điều tra dựa trên sự thúc đẩy của các vén mở của vụ Panama Papers. Nó nhắm mục đích đề ra một chiến thuật toàn cầu chống lại việc trốn thuế trên các chiều kích rộng rãi. Văn phòng Mossack Fonseca quả quyết là mình đã không vi phạm luật lệ nào vì chỉ tạo ra các chương mục ở nước ngoài cho các thân chủ và các sinh hoạt khác của mình thì không dính líu tới các chương mục này. Tổng thống Juan Carlos Varela của Panama đã bày tỏ sẵn sàng khiến cho lĩnh vực tài chính của đất nước được minh bạch hơn, và ông bênh vực tầm quan trọng sinh tử của nó đối với nền kinh tế quốc gia. Ông cũng yêu cầu nước Pháp xét lại việc đưa Panama vào trong danh sách các nước không cộng tác liên quan tới việc thông tin tức tài chánh. Thật ra không phải bây giờ người ta mới biết tới các vụ trốn thuế của hầu hết các nhân vật giàu trong xã hội trên toàn thế giới. Sở dĩ Thụy Sĩ đã không bao giờ biết đến chiến tranh trong hơn 8 thế kỷ vì nó là nơi cất giữ tiền bạc, tài sản của hàng lãnh đạo thế giới, của các nước dân chủ cũng như của các nước độc tài. Và nó chỉ là một trong các thiên đàng trốn thuế trên hành tinh này. Thế mới biết, liêm chính là nhân đức hiếm hoi biết bao, trong một thế giới nằm dưới quyền cai trị và chỉ huy của thần tiền.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nhân chứng phục sinh do Thanh Trúc trình bày. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả để cầu xin ơn phù trợ của Đức Mẹ trước cuộc viếng thăm của Ngài tại đảo Lesbos, Hy Lạp trong ngày thứ Bảy hôm nay 16 tháng 4. Viên, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Áo phê bình chính phủ nước này tái lập sự kiểm soát ở biên giới trái với Hiệp ước Schengen về sự tự do đi lại. Warszawa, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan sẵn sàng làm trung gian trong cuộc xung đột về hiến pháp giữa các đảng phái tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.